Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng, chuyên đề hôm nay chúng ta khảo cứu là cảnh giới tái sanh sau khi chết. Đây là nội dung của bài kinh Sa Ni Sa thứ 18 thuộc kinh Trường Bộ. Vấn đề 1, bối cảnh bài kinh. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng khi Ngài đang cư trú tại bộ lạc Na Đề Ca. Tại đây đó, Đức Phật dưới sự yêu cầu đã nói về cảnh giới tái sanh của một số tín đồ tại bộ lạc Kasi, Kosala, Vachi, Mala, Chite, Vansa, Kuru, Banchala, Matcha, Surasena. Đức Phật khẳng định nghiệp thiện và nghiệp ác đã dẫn đến cảnh giới tái sanh tương thích. Và trong bài kinh này đó thì ý niệm về Tây Phương Cực Lạc là hoàn toàn không có. Sự kiện được Đức Phật thuyết giảng về cảnh giới tái sanh đã làm cho Ngài A Nan La thắc mắc. Vì Nalanda đó rất có thiện cảm với nước Ma Kiệt Đà và đức vua Tần Bà Sa La, người trị vì đất nước này. Ông lý sự với Đức Phật là nếu không có Ma Kiệt Đà, Đức Phật đã không giác ngộ, vì Đức Phật giác ngộ tại đây thôi, Bồ Đề Đậu Tràng thuộc Ma Kiệt Đà. Do đó vì lý do gì, lý do tế nhị chăng, lý do không biết chăng, còn lý do sợ nói ra cái cảnh giới tái sinh của những người ở Ma Kiệt Đà, quần chúng tôi đây bị thối thất thanh. Nhân đó đó, Đức Phật mới nói về sự tái sinh của vua Tần Bà Sa La và những cư dân ở tại nước Ma Kiệt Đà. Đây là bài kinh duy nhất trong lịch sử kinh tạng Pali Đức Phật nói về cái cảnh giới tái sinh sau khi chết của nhiều đệ tử nhất thôi. Còn là các kinh còn lại, như là bài kinh chúng ta học ở tuần trước đó, Đức Phật cho rằng nói về chuyện tái sinh sau khi chết là không cần thiết, vì nghiệp nó quyết định lấy. Khi nghiên cứu bài kinh này, chúng ta cần lưu tâm học thuyết về Tây Phương Cực Lạc dựa vào kinh A Di Đà có mặt tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Gần hai thế kỷ sau, khi kinh này có mặt ở Trung Quốc đó, thì tịnh độ trong Trung Quốc bắt đầu phát triển và truyền bá trong giới quần chúng bình dân và nhanh chóng tìm được cái chỗ đứng rất mạnh. Đức Phật A Di Đà và các Đức Phật Đại Thừa trong các nghi thức sám pháp do Trung Quốc biên soạn nhiều nhất là kinh Vạn Phật, đều là các Đức Phật tôn giáo, không có lịch sử thật trên địa cầu chúng ta. Các Đức Phật tôn giáo là các Đức Phật triết lý, mà dựa vào đó đó, thông qua đức hiệu của các ngài đó, chúng ta có thể học hỏi được những nhân cách vĩ đại được Đức Phật nói rải rác trong các kinh Pali. và về sau được phát triển rất mạnh trong các kinh Đại Thừa gốc Ấn Độ. Và nói một cách khác đó, nếu chúng ta tin bài kinh này là một trong những bài kinh nguyên chất thì thế giới Tây Phương trong kinh A Di Đà thực ra không phải do Đức Phật Thích Ca nói, mà do các tổ sư Ấn Độ nguyên bản Sanskrit của kinh A Di Đà vẫn đang còn hiện hữu và được phổ biến khá rộng rãi, cho nên tính tác giả của đó nó được truy nguyên trong một cái giai đoạn thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch thôi, và nó được gắn kết với sự kiện gián tiếp về đức vua Tăng Bà Sa La bị con trai của mình xóa ngôi giam ngục tốt đến lúc chết. Hoàng hậu Vi Đề Hy, mẹ của A Xà Thế, là tín nữ thuần thành, đến núi Linh Thú thỉnh Đức Phật truyền cho nhà vua Bát Quan Trai Giới và nhắc nhà vua về ba ngôi tâm linh. Nhờ đó trước khi chết đó, đức vua Tăng Bà Sa La rất nhẹ nhàng bỏ thân tứ đại, không hề có bất kỳ một tâm niệm sân hận, trả thù, quán trách đứa con bất hiếu của mình, và chỉ mong là Tam Bảo gia hộ cho A Xà Thế sớm trở thành minh quân để cư dân Ma Kiệt Đà đó được hưởng nhờ ân đức. Và trước khi chết, lịch sử mô tả đức vua Tăng Bà Sa La đã đọc con quy ngưỡng Phật, con quy ngưỡng Pháp, con quy ngưỡng Tăng và trút hơi thở trong cái đau đớn cùng tận của thân thể. Nhưng ngược lại, ông có một cái tâm rất thản nhiên, nhẹ nhàng, thư thái. Thì từ câu chuyện lịch sử đó, Tịnh Độ Tông của Trung Quốc qua hai tác phẩm Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đã lái vấn đề sang cảnh giới Tây Phương, rằng Vi Đề Hy là người hỏi về cái cảnh giới tái sinh an lạc sau khi chết, và Đức Phật Đại Thừa của hai kinh này đã mô tả là đã giới thiệu về Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài, để cho vua Tăng Bà Sa La giảng sanh về. Bài kinh này nói về cảnh giới tái sanh của vua Tăng Bà Sa La. Vua đã trở thành Dạ Xoa Chanava Sabha ở một cõi trời, hoàn toàn không có sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ít nhất ta có hai cái nguồn dữ liệu để tham khảo đối chiếu về tính nguyên thủy và Đại Thừa kiểu Trung Quốc. Và theo chúng tôi đó, dữ liệu của bài kinh này chuẩn hơn, thuyết phục hơn. Cảnh giới tái sanh được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tạng Pali trong thời kỳ nguyên thủy. Phước trung bình là làm con người trên địa cầu này. Phước cao do tu thiện nhiều, là Phật sự nhiều, được tái sanh làm con người ngoài các hành tinh có sự sống của hành tinh chúng ta, mà ngôn ngữ Phật học tự gọi là các cõi trời. Dạ Xoa Atula là các hình thái của chư thiên, nhưng Trung Quốc gọi đó là thần, và làm cho ta bị đa thần hóa theo chiều hướng bối cảnh đa thần của đất nước Trung Quốc. Biểu tượng của chư thiên ở nhiều cái cấp hành tinh khác nhau là có năng lực có thể du hành đến là các hành tinh khác. Phương tiện du hành của chư thiên các hành tinh khác là gì thì kinh không có mô tả, ngay cả trong bài kinh này. Như vậy, sự khác biệt về tái sinh và giảng sinh trong thời Đức Phật và phát triển về sau như thế nào, chúng ta hãy cùng nghiên cứu những vấn đề sau đây. Vấn đề 2, ba cấp độ tái sinh. Ở đây Đức Phật đã phân tích một cách khái quát về 50 tình huống các Phật tử ở Na Di Ca đã tái sanh về thiên giới. Do trong quá trình sống đó, nhóm 50 người này đó giải phóng trọn vẹn được 5 trói buộc thấp ở tâm, bao gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá. Cho nên tại đây đó, Đức Phật khẳng định họ tiếp tục tu tập và không trở lại trạng thái tái sanh ở dương gian, tức là địa cầu chúng ta đang sống. Sự ngủ của họ là ở một cảnh giới chư thiên, có nghĩa là họ đã chứng được tam quả A-la-hán. Chỉ cần thêm một kiếp tái sinh ở cõi trời, tiếp tục tu sau ngay kiếp sống đó, hoặc vài ba tháng, hoặc vài ba năm, từ tam quả A-la-hán họ trở thành là tứ quả A-la-hán tại một hành tinh khác. Đó là cấp độ cao nhất tái sinh làm thánh. Cấp độ 2, hơn 90 Phật tử tại Na Di Ca trong quá trình nỗ lực tu á, đã dứt được gần hết tham ái, sân hận và si mê. Do đó họ đã chứng được quả Nhất Lai, phải tái sanh ở hành tinh này với tư cách là một con người thêm một kiếp sống nữa. Và trong kiếp sống đó, bằng năng lực bất thối về đạo đức và tâm linh, các vị đó sẽ kết thúc toàn bộ khổ đau. Như vậy cái Nhất Lai của tình huống 1 và tình huống 2 chỉ khác nhau ở chỗ đó. Trong tình huống 1 thì các vị đó tái sanh về một hành tinh có sự sống của con người hoàn tinh chúng ta. Còn Nhất Lai trong tình huống 2 là tái sinh thêm một kiếp nữa tại địa cầu này. Năng lực tu tập, tính bắt thối chuyển và quả chứng của các vị đó là giống nhau trong một kiếp sống ở tương lai. Tình huống 3, hơn 500 vị Phật tử ở Na Di Ca sau khi dứt hết trọn vẹn tham ái, sân hận, si mê, chứng được quả dự lưu, tức là quả thánh thứ nhất, đạt được trạng thái bất thối chuyển. Do vậy phải tu thêm vài kiếp, và nhiều nhất là 7 kiếp ở tại hành tinh này, hướng đến chánh giác, đạt được quả vị A-la-hán. Dầu số lượng của ba cấp độ tái sinh 50 người, 90 người, 500 người là khác nhau, nhưng cảnh giới đó Đức Phật chỉ nói đến có hai thôi: tiếp tục làm con người trên địa cầu này, hoặc là tái sinh làm con người ở các địa cầu khác với địa cầu chúng ta đang sống. Hoàn toàn không có Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, không có Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư hay của bất kỳ một vị Phật Đại Thừa nào theo mô típ Đức Phật Tôn Giáo. Nói cách khác là ý niệm về Tây Phương Cực Lạc là được các tổ Ấn Độ giới thiệu. Và bối cảnh giới thiệu như chúng tôi phân tích là dựa vào sự kiện Đức Vua Tần Bà Sa La bị chết trong ngục tốt. Thay vì nội dung tiếp nhận từ Đức Phật gián tiếp qua Hoàng hậu Vi Đề Hy là Bát Quan Trai Giới, thì Tịnh Độ Tông đã thay đổi đó thành là giới thiệu pháp môn niệm Phật để giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái mấu chốt căn bản của sự khác nhau. Đoạn kinh mô tả sau khi nghe Đức Phật phân tích về cảnh giới tái sinh làm con người ở hành tinh này, con người ở hành tinh khác tiếp tục tu chứ đó thánh quả. Tất cả cư dân ở Nayika và những khu vực bao gồm huyện thị hoặc thành phố hoặc bang được nêu ở phần đầu của bài kinh đều rất hoan hỷ. Hoan hỷ vì biết rất rõ rằng là chết không phải là hết, và con người tiếp tục tái sanh làm con người, và con người chỉ trở nên giác ngộ với tư cách là con người thôi. Ngoài cảnh giới con người không thể có sự giác ngộ. Vấn đề 3, cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La. Trong bài kinh này đó có hai lời thỉnh cầu. Một là của dân chúng Ma Kiệt Đà, nơi mà họ rất kính trọng Đức Vua Tần Bà Sa La, người được xem là minh quân, mang lại cuộc sống ấm no cho họ. Thứ hai là lời thỉnh cầu trực tiếp của Đại Đức Ananda, thư ký và là thị giả của Đức Phật. Ông rất có thiện cảm với vua Tần Bà Sa La và các đệ tử thuần thành của Đức Phật tại bang quan trọng nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Dân chúng Ma Kiệt Đà thưa với Đức Phật như sau: Tần Bà Sa La là vị minh quân sống như chánh pháp, dùng chánh pháp để quản trị đất nước, làm cho chúng con rất hạnh phúc. Chúng con đã sống thật hạnh phúc dưới thời cử Đức Vua sống với chánh pháp và trị nước bằng đạo đức này. Đức Vua là người tin tưởng Phật, Pháp và Tăng. Ông ấy sống với đời sống đạo đức đầy đủ, không có tì vết. Trước lúc qua đời, Đức Vua đã tán dương Thế Tôn và quy ngưỡng Tam Bảo. Chúng con rất thắc mắc, không biết vì lý do gì Thế Tôn không nói gì về sự tái sinh của Đức Vua được chúng con quý kính. Ngài A Nan trình bày như sau: Bạch Thế Tôn, số người tu học theo chánh pháp của Ngài tại Ma Kiệt Đà này là nhiều nhất. Số lượng người tin vào Phật Pháp Tăng theo lời dạy của Ngài, sống một đời sống thuần thành đạo đức cũng nhiều nhất. Trong số đó rất nhiều người đã qua đời, nhưng con chưa bao giờ nghe thấy Ngài nói về sự tái sanh của họ. Bạch Thế Tôn, nếu con nhớ không lầm, Ngài đã thành đạo tại Ma Kiệt Đà này, sao Ngài không nói về sự tái sanh của các cư dân tại Ma Kiệt Đà mà Ngài chỉ nói ở một nơi nào đó rất xa lạ với Ma Kiệt Đà? Đức Phật giữ yên lặng, không trả lời, không đáp ứng thỉnh cầu của A Nan và cư dân Ma Kiệt Đà. Nhà A Nan biết ý Đức Phật đứng dậy đảnh lễ, tạ từ ra đi. Toàn thể đại chúng đã rời khỏi chỗ ngồi, Đức Phật ngồi nguyên ở vị trí đó, quan sát và thấy rất rõ cảnh giới tái sanh của Tần Bà Sa La và của các cư dân ở tại Ma Kiệt Đà. Đức Phật vẫn lặng thinh không nói. Ở điểm này chúng ta thấy lý do mà Đức Phật không muốn nói về cảnh giới tái sinh đó, như ở bài kinh trước Ngài đã nói: đừng làm phiền nhiễu Như Lai thông qua việc hỏi người chết đó tái sinh ở cảnh giới nào, thân phận của họ trong kiếp tương lai ra sao. Và Đức Phật khuyên là thay vì bận tâm về điều đó, hãy lo tu đạo đức, thực tập thiền định, phát triển chánh tuệ, trí tuệ, có an lạc hạnh phúc ở kiếp sống bây giờ và tương lai lệ thuộc vào những gì chúng ta làm hôm nay. Đó là một lời khích lệ về tính thiết thực và khai thác những giá trị thiết thực ngay kiếp sống này. Vì Đức Phật biết rất rõ là khi mô tả về một cái cảnh giới tương lai đó, người ta mơ mộng về nó nhiều. Rồi để mơ mộng á, người ta dễ bị lạc dẫn, vì người mơ mộng là sống với niềm tin. Thay vì đó, muốn có kết quả thì phải sống bằng hành động, và hành động đó phải được thực thi đúng phương pháp. Sự lạc dẫn đó là rất cao. Đức Phật thấy rất rõ về vấn đề này, cho nên Ngài quả quan lắm mới đề cập đến. Chẳng hạn như ở Nayika, quá khẩn cầu đến mức mà Đức Phật không thể từ chối được. Lúc đó Ngài nói, nhưng mà nói rất rõ là toàn bộ sự tái sinh của những người làm phước ở mức độ trung bình là tái sanh trên hành tinh, và làm phước ở mức độ cao nhất cũng là tái sanh trên các hành tinh có sự sống con người, được gọi là chư thiên, chứ chẳng có Tây Phương Cực Lạc nào hết. Chiều hôm đó, Đức Phật đã tập hợp đại chúng gồm chư tăng, và nhân dịp này đó thì các Phật tử cũng rất là thắc mắc về hai câu hỏi tại sao Đức Phật đã bỏ ngỏ không trả lời vào hồi sáng. Họ cũng đang hoài nghi rằng là có thể Đức Phật chưa có được thiên nhãn thông để biết về cảnh giới tái sanh của các đệ tử Ngài ở tương lai, cũng không chừng. Hoặc là các đệ tử của Ngài tái sanh vào các cảnh giới quá thấp, mà việc nói ra sự thật này đó có thể làm cho nhiều người khác bị mất niềm tin tôn giáo. Nên thực ra ẩn ý sâu sắc của Đức Phật là không muốn người ta quá đặt nặng về cái chết và cái cảnh giới sau khi chết, mà hãy đặt nặng toàn bộ cái kiếp sống hiện tại này. Đó là chủ trương thiết thực hiện tại của Đức Phật. Thay mặt cho đại chúng ngày đang tán dương Đức Phật, bà Thế Tôn chiều hôm nay sắc diện của Thế Tôn thật là an tịnh, chói sáng, tỏ ra một sự an lạc và đầy hoan hỷ. Chúng con mong Ngài nói về cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La. Lúc ấy có một người thưa với Đức Phật: bà Thế Tôn, con là Chana Vasabha. Bà Thế Tôn, con chính là Tần Bà Sa La của mấy năm trước đây. Ông ấy tiếp tục trình với Đức Phật: đây là lần thứ bảy con được sanh vào dòng họ của vua Tỳ Sa Môn Thiên Vương Vesavana. Con chết trong địa vị làm vua ở hành tinh này. Nay con sanh thiên giới làm bậc phi nhân, tức là vượt lên trên con người. Phi nhân được định nghĩa trong kinh Phật đó là cao hơn con người một cấp, nhưng dưới chư thiên cao nhất một cấp, tức là cái khoảng giữa về phương diện phước báo, trí tuệ. Dạ xoa là một dạng phi nhân, tợ thiên phi nhân, nếu gọi đủ là vậy, gần giống với chư thiên nhưng mà chưa được như chư thiên, gọi là con người không được vì cao cấp hơn con người. Giống như trong luật cho nữ tu Phật giáo đó, thì thức Somanani là trên Sajini nhưng mà thấp hơn Tỳ Kheo Ni, tức là khoảng giữa đó, cũng là con người thôi. Dĩ nhiên lời đối thoại giữa Dạ Xoa Chana Vasabha với Đức Phật đó, ngay cả Ngài A Nan cũng không biết, và các đệ tử khác cũng không biết, vì dùng bằng một ngôn ngữ khác chứ không phải dùng ngôn ngữ của con người. Vì ông ấy đã tái sanh làm cư dân của người ngoài hành tinh, ông ấy phải tiếp nhận ngôn ngữ ngoài hành tinh đó, trở thành ngôn ngữ mẹ đẻ. Đức Phật hỏi: nhờ vào phương pháp gì mà ông sau khi chết được tái sinh vào cảnh giới đặc biệt này? Dạ Xoa Chana Vasabha trả lời: bạch Thế Tôn, không gì khác hơn ngoài các giáo triết của Ngài. Khi quy hưởng vào Thế Tôn, con đã tu rất nhiều các thiện lành, nỗ lực trở thành bậc Nhất Lai ngay cái sống hiện tại. Con đã làm hết tất cả cho dân tộc Ma Kiệt Đà, để mọi người hiểu được chánh pháp, sống được hạnh phúc trong hòa bình và phát triển. Khi tái sinh, con đã được vua Tỳ Sa Môn Thiên Vương phái con đến gặp vua Tăng Trưởng Thiên Vương. Giữa đường con đi ngang đây và thấy Thế Tôn đang nói về sự tái sinh liên hệ đến tình trạng của con, cho nên đây là nguyên do con đến ý kiến Thế Tôn ngoài dự kiến. Đó là một dữ liệu khá lý thú. Trong một số bản kinh nguyên chất đó, thì Đức Phật có đề cập đến cái múi thời gian chênh lệch giữa cư dân trên địa cầu của chúng ta và cư dân trên địa cầu của chư thiên. Có khi Ngài nói là một ngày một đêm ở đây bằng một tháng, xin lỗi, một ngày một đêm ở trên cõi trời bằng một tháng ở dương gian. Có khi là 30 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm, vân vân, về sự chênh lệch. Trong cùng một cái hệ mặt trời của chúng ta, mặt trăng mà chúng ta quan sát về đêm vào ngày 14, 15, 29, 30, 11, một ngày một đêm ở trên đó bằng một tháng trên dương gian chúng ta. Cùng trong một hệ mặt trời mà độ chênh lệch về múi thời gian còn là 30 ngày, thì cái sự khác biệt về múi thời gian ở chỗ này chỗ nọ là điều mà chúng ta có thể tin là có thật. Trên cùng một địa cầu này thôi, Việt Nam chênh lệch với Mỹ từ 9 cho đến 12 giờ, chênh lệch với châu Âu trung bình từ 5 đến 7 giờ, tùy theo mùa. Và cảnh giới Dạ Xoa Đức Vua Tà Mà Sa La tái sanh về đó, thì cái múi thời gian đó có vẻ nó ngắn ngủi hơn địa cầu chúng ta. Bài kinh này nói vào cái giai đoạn gần cuối đời của Đức Phật, tính từ thời điểm mà vua Tà Mà Sa La bị con trai A Sa Thế xóa ngôi đến lúc bài kinh này có mặt á, thì đến khoảng tầm 20-30 năm thôi. Mà vua Tà Mà Sa La với hình thức là Dạ Xoa cho Đức Phật biết á, là ông đã tái sinh 7 lần rồi ở cõi Tứ Thiên Vương. Và dữ liệu mà chúng ta có thể suy luận từ cái cuộc đối thoại là gì? Ông ấy cũng có được cái năng lực tha tâm thông nhất định. Cho nên đang trên đường đi thôi, ông là cảm nhận được cái câu chuyện đề cập đến mình, cho nên đã xuất hiện đúng lúc và trở nên một bằng chứng rất là xác thực về cảnh giới tái sanh của ông ấy sau khi chết. Do đó cảnh giới Dạ Xoa trong bài kinh này đó là một địa cầu có sự sống của con người, và Dạ Xoa là một loại hình con người chứ không phải là thần linh như Trung Quốc đã mô tả, do ảnh hưởng từ Đa Thần giáo có trước khi đạo Phật có mặt tại nước này. Và trên thực tế thì Tằng Bà Sa La chẳng hề giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc như trong truyền thống Tịnh Độ Tông đã mô tả. Điều 4, phước nghiệp và cảnh giới tái sinh. Từ đoạn này trở đi đó thì Dạ Xoa Chana Vasabha, tức là hậu thân của vua Tằng Bà Sa La đó, kể với Đức Phật về cái câu chuyện đối thoại giữa Phạm Thiên Sanam Kumara với chư thiên ở tầng trời 33. Tức là hai chư thiên này đó sống ở hai cái địa cầu khác nhau và đối thoại với nhau bằng phương pháp gì thì mình không biết, nhưng mà cái câu chuyện đối thoại đó đó là có sự chứng kiến của hậu thân Tằng Bà Sa La, và ông này đã tường trình lại với Đức Phật. A nhỏ, phước và đẳng cấp xã hội. Bà Thế Tôn trong ngày Bố Tát, tức là ngày Sáu Phộng rằm mùng 1, chư thiên ở địa cầu Tam Thập Tam Thiên hội họp tại Thiện Pháp Đường Sudama. Trì Quốc Thiên Dương, Tăng Trưởng Thiên Dương, Quảng Mục Thiên Dương và Tỳ Sa Môn Thiên Dương đã tuần tự ngồi, sau đó là chỗ ngồi của con ở vị trí thứ năm. Thân sắc danh tiếng của chư thiên tại đây hơn hẳn các chư thiên ở các địa cầu khác. Theo con, đề sống ở cảnh giới địa cầu của chư thiên rất là thịnh vượng, đang khi cảnh giới địa cầu của Atula không bằng được như thế, có nhiều tổn thất và nguy hại. Dữ liệu này cho chúng ta thấy là khi còn sống ở trên địa cầu chúng ta đó, người nào tu nhiều việc thiện, tạo nhân duyên tốt lớn, tạo công đức lớn và căn trưởng tăng lành lớn thì cảnh giới tái sanh bao giờ cũng tốt sau khi chết. Tối thiểu là ở cõi này làm con người cao quý, ở các hành tinh khác là những con người đặc biệt hơn rất nhiều lần. Là tùy theo cái phước báo mà cái tình trạng tái sanh vào cái cảnh giới đó nó tỷ lệ thuận. Không có ai đứng ra sắp xếp công việc này, bản chất nhân quả tự làm công việc đó. Nếu có người sắp xếp thì việc đó có thể bị lẫn lộn, sai lầm, hoặc là bị lũng đoạn do hối lộ, đúc ló, hoặc là quyền lợi nhớ, vân vân. Hôm qua một chiếc bay của hãng Vietjet, thay vì đưa hành khách đến Đà Lạt, phi công đó dầm lẫn đưa đến Nha Trang. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một sự nhầm lẫn, do vì hai chuyến này của cùng một công ty bay có số lượng hành khách bằng nhau và xuất phát bay trong một thời điểm chênh lệch nhau có 5-10 phút rồi. Cho nên tổ bay và tổ điều phối bay đó đã bị lẫn lộn. Một chuyện rất là buồn cười, tưởng chừng như không có xảy ra nhưng đã xảy ra. Cái gì làm bằng trí óc của con người, cái đó có thể bị lẫn lộn. Còn nhân quả là không thể bị lẫn lộn. Nhân quả nó là tiến trình tự nhiên như một quy luật thôi. Với cái cấp độ phước như thế nào thì tái sanh vào cảnh giới con người tương thích. Có muốn khác hơn cũng không được, có muốn cao hơn cũng không được, có muốn thấp hơn do mặc cảm tự ti cũng không được. Nó như thế là như thế. Thuật ngữ Phật học gọi là pháp nhĩ như thị. Bản chất của sự vật là như vậy đó. B. Đặc điểm của Phạm Âm. Hậu thân của vua Tần Bà Sa La tiếp tục chia sẻ: Bà Thế Tôn, do con sống trên cảnh giới này, con thấy rất rõ Phạm Âm tại đây đó có 8 đặc điểm như sau. Một, nhỏ, giọng nói rất lưu loát. 2, cách mô tả rất dễ hiểu. 3, ngữ điệu rất dịu ngọt. 4, người nghe thấy rất rõ ràng. 5, hơi nói của người trên đây đó rất sung mãn. 6, nói cái gì dứt khoát rõ ràng, không có dẫn đến tình trạng bị hiểu nhầm. 7, nội dung của lời nói rất thâm sâu. 8, giọng nói của Phạm Thiên là vang vọng, vang đậm như là sư tử rống vậy. Đó là cái phước báo khi còn sống ở dương gian đã tạo ra một cảnh giới tái sinh. Mà tại đó đó, về cái ngôn ngữ, rồi nội dung của ngôn ngữ, rồi triết lý trong ngôn ngữ, rồi ngữ điệu trong ngôn ngữ cũng có phần đặc biệt hơn, vượt trội hơn cư dân nơi hành tinh chúng ta đang sống. Và đây là một cái quy luật về phước báo vậy. C. Giá trị của sự tu tập. Bà Thế Tôn, bằng cuộc sống thật của con và cảnh giới mà con đang sống, con thấy rất rõ ai suốt quá trình sống nương tựa vào ba ngôi tâm linh Phật, Pháp và Tăng, trải nghiệm một cuộc sống đạo đức ngay đời sống hiện tại này, biết làm rất nhiều các phước báo mang lại hạnh phúc cho thai nhân, sau khi qua đời sẽ tái sinh vào các cảnh giới có sự sống con người như là trời tha hóa tự tại, trời hóa lạc, trời đâu xuất, trời dạ ma, trời 33, trời tứ thiên vương, thấp nhất là càn thất bà. Chứ vậy càn thất bà cũng là một cảnh trời, dạ so cũng là một cảnh trời. Nhưng qua đến Trung Quốc thì Trung Quốc đặt ra thiên long bát bộ là các vị thần, và chức năng của các vị thần đó là hộ vệ cho đời sống con người trở nên hạnh phúc hơn, nhất là những con người có đời sống hiền thiện. Thực ra đó họ là cư dân với tư cách là con người ở các hành tinh khác. Do đó cảnh giới tái sanh lành là một phần thưởng xứng đáng cho những người có một quá trình đạo đức, lòng vô ngã, tâm vị tha, dấn thân, phụng sự, làm nhiều việc tốt. Cầu nguyện và giang sinh không thể đủ tiêu chuẩn để đạt được cảnh giới tái sinh tương thích. Dầu cầu nguyện ai, dầu đối tượng vãng sinh là ai, cũng thế thôi. Việc niệm Phật như chúng tôi đã khẳng định rất nhiều lần, có chức năng chính yếu là giúp cho người niệm đạt được chánh niệm và tĩnh tâm, một trạng thái an lạc ngay thời khắc việc niệm được diễn ra. Do đó không thể cường điệu quá chức năng niệm Phật là chánh niệm, trở thành như là cái dữ liệu được giảng sang Tây phương mà các hội đoàn hộ niệm dạng cư sĩ, hoặc là do các tu sĩ Phật giáo kém hiểu biết Phật giáo hướng dẫn cường điệu, đã làm cho rất nhiều người chạy theo những trào lưu rất mê tín, không làm việc gì hết thì suốt ngày lo niệm không, và nghĩ rằng là cái năng lực của sự nghiệp đó có thể làm cho một người chết mà suốt một quá trình sống chẳng có tu học gì được giảng sanh Tây Phương qua các hội tướng như là cơ thể mềm mại, gương mặt sáng láng, hoặc là những cái hiện tượng quan học quan tụ ở ngôi nhà, ở vị trí mà sự hộ niệm được diễn ra. Thông thường đó thì sau khi chết, các phản ứng thần kinh, các phản ứng tế bào, các hoạt động tạng phủ hoàn toàn ngưng, cho nên cơ thể bị đông cứng trong vòng vài chục phút. Trung bình 10 tiếng sau, có người sớm hơn, có người muộn hơn, thân thể con người bị rã đông do tiến trình oxy hóa. Không cần làm cái gì, cái cơ thể cũng trở nên mềm mại. Tùy theo bệnh lý mà người đó bị dương mang trong quá trình sống, mà cơ thể nó có những cái sắc màu khác nhau. Do đó không thể dựa vào màu sắc của làn da trong quá trình oxy hóa mà nói rằng đây là thoại tướng để đánh giá sự giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người Trung Quốc rất mê tín dị đoan, khi lập ra học thuyết 8 tiếng sau khi chết không được đụng vào cơ thể, vì sợ việc làm đó dẫn đến sự sân hận ở người chết, do vậy cảnh giới tái sanh là xấu, hoàn toàn phi khoa học, phi Phật học. Là người nằm bệnh giai đoạn cuối trên giường bệnh, khi các giác quan ngày càng yếu dần đi thì tâm thức con người trở nên mạnh hơn. Việc này nó cũng giống như kẻ mù á, thì nhạy cảm về lỗ tai. Nó mất một cái giác quan này thì nó mạnh ở các giác quan khác. Do đó việc thăm bệnh, nuôi bệnh của người thân bằng tâm trạng thực hay qua lo chiếu lệ, hoặc xã giao, hoặc giả dối, người bệnh đều cảm nhận được rất chính xác. Có điều là họ không muốn nói ra thôi, họ buồn vui giữ trong lòng. Do đó giả sử sau khi tắt hơi thở vì tiếc nuối, trong vài tiếng đầu người chết chưa được tái sinh, lòng hiếu thảo, tình thân thương của những người huyết thống chăm sóc họ, thay quần áo, rửa rượu cho tư thế nằm được thoải mái, làm đẹp theo văn hóa phương Tây, tức là đánh son phấn làm cho gương mặt nó trở nên hồng hào, không thể làm cho người chết sân hận, chỉ làm cho người chết cảm thấy hạnh phúc thôi. Vì khi tôi chết, tình thương mà người thân dành cho tôi giống như lúc còn sống. Người chấp trước về cảm xúc và tình cảm rất quan trọng quá về thái độ ứng xử này. Những người bị sơ gan dỗ chướng đó, thì mùi cơ thể của họ rất là thối, tạo ra một cảm giác rất dòm gớm. Nếu vì mê tín gì đó mà không đụng vào cơ thể, không làm vệ sinh cá nhân, không tẩy rửa bằng rượu, sự chưa tái sanh có thể làm cho người đó cả dặn: tôi chết để lại cả một gia tài mà chẳng ai thèm ngó đến tôi, thậm chí cái quần dơ tôi đang mặc, đại tiện tiểu tiện mà tôi đang xoắn trên cơ thể chẳng ai thèm rửa hết. Họ giận ấy. Họ cho rằng là đụng vào cơ thể sanh là không có hiểu biết gì về tâm lý học, người bệnh cần các cái động tác gọi là trìu mến, gần gũi. Nếu chúng ta là một người thân tới thăm người bệnh là người lớn hơn mình so bóp cơ thể của người đó bằng một tấm lòng thật sự và không có tiền bạc gì hết, người đó cảm thấy hạnh phúc lắm. Chỉ cần đứng bên cạnh thôi, chăm sóc thôi, đã làm cho người đó cảm thấy hài lòng rằng là tôi không cô đơn, tôi không bị chối bỏ, tôi không là gánh nặng của gia đình. Và những điều này làm cho người đó có thêm cái nghị lực để sống, có thêm hạnh phúc để trải nghiệm. Vì vậy đó kháng thể được tăng trưởng và có thể góp phần vượt qua bệnh tật một phần nào. Người Trung Quốc cho rằng Ngài Huyền Trang, bậc trí tuệ số 1 của tăng lữ Trung Quốc, là người đưa ra học thuyết 8 tiếng sau khi chết không được đụng vào cơ thể. Đó là du quan giá ngoại cho Ngài. Ta đã nhớ Ngài Huyền Trang có 6 năm là sinh viên xuất sắc tại Đại học Nalanda, nơi truyền bá tư tưởng Đại Thừa Ấn Độ, triết học Ấn Độ, nền Phật học sâu sắc của Ấn Độ. Và Ngài có 6 năm là giáo sư lỗi lạc của Đại học Nalanda và là thầy của vua giới vật của nước Ấn Độ thời điểm đó. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Ngài Huyền Trang là Thành Di Thúc Luận, một tác phẩm nói về 10 đại luận sư vĩ đại của Ấn Độ, phân tích về tâm thức, nghiệp cảm của tâm thức, phiền não do 7 giác quan tạo ra và cách thức tu tập để chuyển hóa phiền não trở thành thánh ngay kiếp sống hiện tại. Trong tác phẩm đó chẳng có một câu nào, đoạn nào nghĩa đen hay là nghĩa ám chỉ nói về sự kiện này. Tác phẩm văn tích của Ngài đó là Bát Thức Quy Củ Tụng, tức là mô tả hệ thống 8 thức của Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ qua các bài thơ kệ rất xúc tích và rất sâu sắc. Nhưng mà mượn uy tín của Ngài Huyền Trang, người ta đã truyền bá một học thuyết cực kỳ mê tín và có hại cho Phật giáo, rồi bây giờ đã trở thành là trường phái chính chiếm đại đa số quần chúng. Và các Phật tử tại gia thiếu học Phật học, thiếu kiến thức Phật pháp, cộng với cái nhiệt tình, đã trở thành những người tiếp tay và truyền bá các học thuyết mê tín của Trung Quốc. Phước đầu chẳng thấy, thấy họa trước mắt. Do đó mấy ngàn năm qua tại các chùa, tại sao các thầy không làm lễ hộ niệm quá một giờ đồng hồ? Bởi vì không cần thiết. Phần lớn tái sanh theo nghiệp trong vòng vài tích tắc đầu, vài phút đầu, vài tiếng đầu, hiếm có người vài ngày. Và bằng cách thức làm đạo này đó, chúng ta chỉ an ủi được gia đình của người chết thôi, theo một cách thức tín ngưỡng và phần lớn là mê tín. Chúng ta làm cho phần lớn các thành phần còn lại quay lưng với đạo Phật, một cái đạo mà theo họ chỉ biết châu đầu vào người chết thôi. Một triết lý sống để phục vụ người chết thì quá uổng hết đi. Do đó các khóa lễ cầu siêu, mặc dầu Đức Phật không hề dạy, không hề chủ trương, do Trung Quốc khởi xướng và chủ trương ở mức độ vừa phải để mở cửa ngõ giúp cho những người chưa biết đạo đến với đạo Phật, những người đã biết đạo hiểu sâu đạo Phật hơn qua 7 tuần thất với sự hướng dẫn có trách nhiệm và phương pháp của các vị tăng sĩ trực tiếp làm các khóa lễ cầu siêu tại các tuần thất này. Nếu tham dự các khóa lễ cầu siêu mà không có thuyết giảng cho họ thì rất uổng và rất tội cho các Phật tử. Vấn đề 5, các pháp tu ở Phạm Thiên. Hậu thân của Tần Bà Sa La đã kể với Đức Phật rằng là trên các cảnh giới đó đó, những lời dạy cao quý Đức Phật được truyền bá, được áp dụng, được thực tập, và đó được xem như là những tiêu chí để khẳng định đẳng cấp đạo đức và tâm linh của chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh. A nhỏ, bốn thần túc. Các chư thiên đều thực tập dục như ý túc, tức là các đam mê, ước muốn làm những cái sở thích có giá trị, và nó đẩy cái người thích đó đi vào một cái quỹ đạo lý tưởng để thực hiện và biến trở thành hiện thực. Hai nhỏ, tinh cần như ý túc, tức là biến ước mơ thành hiện thực qua sự nỗ lực có phương pháp, chứ không có cầu nguyện suông, niệm Phật suông, trì chú suông. Ba nhỏ, định tĩnh, tức là trải nghiệm thiền định để trình độ trở nên sâu sắc hơn, bản lĩnh được nâng cao, nhờ đó chúng ta vượt qua các thử thách hướng đến thành công. Thứ tư là tâm như ý túc, tức là có tấm lòng và có kiến thức, có chiều sâu của tâm. Do vậy mà lý tưởng nào cũng đạt được, nỗ lực nào cũng thành công, đầu tư nào cũng có giá trị. Đây là bốn thực tập rất phổ biến tại các cõi trời. Ba nhỏ, ba cách thế nghe pháp. Tại đây đó, hậu thân của vua Tần Bà Sa La đã trình bày về ba cách nghe pháp như là ba con đường tắt đạt được an lạc. Một nhỏ, đang trong dục lạc, biết nghe thánh pháp, tác ý như thật, rồi từ đó nhàm chán dục lạc, kết thúc các bất thiện pháp, sống theo lời Phật dạy, có tâm hoan hỷ và đạt được những kết quả như ý. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái diễn tiến là gì? Là hoàn cảnh bủa vây đó là dục lạc, nhưng rồi người đó tình cờ nghe hoặc được khích lệ nghe là cảm nhận được cái chiều sâu, từ đó bắt đầu chuyển hướng tâm và biến cuộc đời đó từ thời điểm đó trở đi đó trở nên có giá trị. Hai nhỏ, dầu thân hành, khẩu hành, ý hành chưa được an tịnh, nhờ nghe chánh pháp tinh tấn cho nên an lạc có mặt và ngày càng được tăng trưởng. Ở đây đó là người nghe Phật pháp có chiều sâu hơn, đã là những người Phật tử thuần thành hơn, có một quá trình là thực tập rồi, bây giờ nghe nó vỡ lẽ ra, điều chỉnh được những điều sai, rồi khắc phục được những yếu kém, rồi đào sâu vào trí tuệ cho nên đạt được hạnh phúc. Ba nhỏ, dầu chưa biết rõ sự khác nhau giữa thiện và bất thiện, tội và phước, hạ liệt và cao thượng, vân vân, nhưng nhờ siêng năng nghe Phật pháp, tác ý như thật, sống theo Phật pháp, cho nên vô minh mê tín dị đoan được rơi rụng, trí tuệ được phát sinh, và người đó trở thành hiển thánh. Hậu thân Tần Bà Sa La cho biết là chư thiên nào mà không siêng nghe Phật pháp ấy, thì dễ bị đọa lạc, bởi vì cái điều kiện dục lạc nó quá nhiều, người ta dễ bị nhiễm đắm, và sau khi hưởng hết phước là phải bị rơi rớt vào các địa cầu có phước báo thấp hơn. C, tu tập bốn niệm xứ. Đây là phương pháp và thực tập thiền định căn bản nhất của Đức Phật lịch sử. Màu nhỏ, quán thân trên thân, tức là lấy thân làm hệ quy chiếu và thể đạt chánh niệm trên thân này, theo dõi các động tác co duỗi đi đứng nằm ngồi để chúng ta không để cho thân đó bị dao động, thân đó hướng đến sự hưởng thụ. Quán chiếu thân là một tổ hợp để ta không cường điệu thân là thượng đế, cũng không ngộ nhận thân là một gốc tội lỗi, thấy rất rõ thân là vô ngã. Cho nên trong vô thường, thay vì ta có khuynh hướng bị chìm vào tiếc nuối và khổ đau, thì thực tập vô ngã để chúng ta trị liệu cảm xúc và làm chủ được thân, biến thân trở thành một công cụ, một đầy tớ trung thành cho mọi nẻo đường đời và cho sự thực tập tâm linh. Hai nhỏ, quán cảm giác trên các cảm giác, tức là thấy rõ được cái phản ứng cảm xúc, phản ứng buồn, phản ứng vui, sầu bi ưu não, chúng ta phải thấy rõ hết và nỗ lực vượt qua chúng, không gây ra sự căng thẳng. Ba nhỏ, quán tâm chỉ đơn thuần là tâm. Tâm có các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tốt, tâm xấu, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm siêng năng, tâm lười biếng, vân vân. Chỉ giữ lại các hạt giống tích cực ở tâm thôi. Phải liệt ra các danh sách tích cực mà mình đang có và mình chưa có để nỗ lực tu, loại trừ các hạt giống tiêu cực. Và khi loại trừ được một hạt giống tiêu cực nào, chúng ta cũng liệt ra một danh sách để biết, để theo dõi. Bốn nhỏ, quán pháp chỉ đơn thuần là pháp. Pháp đây là các ý niệm trong tâm liên hệ đến ký ức quá khứ hoặc là mộng tưởng về tương lai. Quá khứ khi được ký ức chỉ xảy ra hai phản ứng: tiếp nối với những cái tốt, cái đẹp, cái hạnh phúc, hâm nóng khổ đau thêm một lần nữa đối với những nỗi khổ và niềm đau đã kết thúc. Còn mộng tưởng về tương lai đó toàn là những cái mơ ước mà tính hiện thực của nó ở hiện tại không có đầu tư, cho nên sẽ không dẫn đến một kết quả nào. Chúng tôi đề nghị khi đọc về tứ niệm xứ đó, thay vì chúng ta dùng giới từ trên vốn rất dễ hiểu lầm, thân trên thân, đây là hai thân chồng lên nhau sao, ý cái từ gốc này là gì? Tức là lấy thân làm quy chiếu để quán thân, chứ không phải lấy cái gì đó bên ngoài thân để quán về thân. Vì bản chất của chánh niệm là dựa vào cái mấu chốt hiện tại và dựa vào cái dữ liệu hiện tại nơi mà chúng ta đang thực tập. Cho nên chúng ta nên đổi lại như sau: quán thân chỉ đơn thuần là thân, quán cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc, quán tâm chỉ đơn thuần là tâm, và quán các cái niệm trong tâm chỉ đơn thuần là các cái niệm. Chỉ đơn thuần đó là một tiến trình làm chủ phản ứng cảm xúc và làm chủ phản ứng thái độ. Cảm xúc và thái độ chúng ta thường diễn ra theo Đức Phật đó, gồm có tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Chỉ đơn thuần là có nghĩa là chúng ta không để cho khuynh hướng tiêu cực diễn ra như vừa nêu. Toàn bộ thực tập thiền của đạo Phật bắt đầu từ chánh niệm liên hệ đến bốn đối tượng quan niệm này, và từ đó chúng ta mới đi sâu vào thì thứ nhất, thì thứ hai, thì thứ ba, thì thứ tư. Không trải qua tứ niệm xứ thì khó mà đạt được bốn cấp độ thiền. D, bảy tư lương cho chánh định. Hậu thân của Tam Bà Sa La chia sẻ: Bà Thế Tôn, ở trên thiên giới chúng con vẫn tiếp tục thực tập chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Và chúng con rất tâm đắc khi biết Đức Phật dạy rằng đó, đây là bảy yếu tố mà việc thực tập trọn vẹn sẽ dẫn đến sự thành tựu chánh định. Do đó nó được gọi là tư lương của chánh định. Tư lương là các cái thực phẩm nuôi dưỡng, và có được nó thì chánh định như là một chất bổ có mặt. Quan trọng nhất là chánh kiến và chánh tư duy. Ai không đạt được nó, hay nói cái khác là vẫn còn sống với mê tín và nỗi sợ hãi, thì khi ngồi xuống, dù là niệm Phật, niệm thần chú hay là niệm công án, chúng ta rơi vào trạng thái là nói nhẩm trong tâm thôi, dưới hình thức độc thoại. Và đây là một vọng niệm, vọng tưởng, chẳng có chánh niệm gì trong đó. Còn lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, siêng năng đạo đức, Đức Phật đã khẳng định trong rất nhiều kinh đạn Bali, nếu thiếu chúng, chúng ta rơi vào nỗi sợ hãi lớn, sợ hãi bị luật pháp trừng phạt, sợ hãi bị xã hội cô lập, sợ hãi bởi những lời thị phi, sợ hãi bởi thế giới giang hồ hận thù. và nhiều loại sợ hãi khác. Cho nên ai sống một đời sống đạo đức là đã kết thúc được sợ hãi hết mấy chục phần trăm rồi. Có chánh kiến, chánh tư duy, tức là phát triển trí tuệ, thì kết thúc tất cả các nỗi sợ hãi còn lại do mơ mờ mà ra. Cho nên đạo đức và trí tuệ là hai liều thuốc trị bệnh sợ hãi. Mà hết sợ hãi, chúng ta gần như là kết thúc phần lớn các vọng niệm. Do sợ mà vọng niệm nó sanh tứ phía, đủ loại vọng niệm. Nếu chúng ta là một cái đánh giá nhỏ, bốn thần túc, ba thái độ Nga Pháp, bốn niệm xứ và bảy chánh đạo trong bát chánh đạo, thì bất kỳ ai ở ngay kiếp sống hiện tại này thực tập đầy đủ những điều này đều đang hướng đến con đường thánh nhân, và quả chứng tối thiểu của những người đó là chân nhân. Chân nhân là một khái niệm để chỉ cho tình trạng tiệm cận được cái sơ quả A-la-hán, mà ta gọi là dự lưu hướng, tức là hướng về cái quả dự lưu, nhập vào dòng thánh, trở thành thánh nhân, hoặc tiệm cận thánh nhân. Và trên cõi trời, nếu muốn tiếp tục có tiến bộ về tâm linh, thì các cư dân tại đây cũng tu chừng ấy các vấn đề thôi. Giả sử Tây Phương Cực Lạc là có thật, thì các cư dân muốn tiến bộ vào tâm linh cũng phải tu những thứ này thôi. Ở đâu cũng phải tu chừng đó những thứ. Như vậy khổ công tốn tiền đi qua Miến Điện, Tích Lan, Tây Tạng, Thái Lan chi cho nó mệt. Các kinh điển đã được dịch ra tiếng Việt quá đầy đủ, và nội dung tu là chừng ấy thôi. Đi đâu thì cũng tu chừng đó thôi, không có tu khác hơn. Do đó phải bớt đi thái độ mặc cảm tự ti, không có vọng ngoại. Hiện nay Việt Nam đang bị vọng ngoại theo Trung Quốc gần 20 thế kỷ. Rồi gần đây chúng ta vọng ngoại theo Tây Tạng. Không biết bao giờ cái tình trạng vọng ngoại đó mới được kết thúc. Là khi chánh pháp của Phật cao siêu gấp mấy chục lần hai trường phái đó, thì người ta chẳng thành, chẳng thèm, bận tâm, ngửa gọng đến. Quả thật là đáng tiếc. Nếu dùng một hình ảnh quen thuộc trong văn học Việt Nam để mô tả về trạng thái mặc cảm tự ti đó, thì chúng tôi xin dùng cái từ thằng bòm. Ba bò chín châu, bè gỗ liêm, bòm đều không cần đến. Không phải vì anh ấy cao thượng, vì cái tâm trạng của anh ấy quá nhỏ. Đối với bòm á, cái mà thực phẩm bòm cần là mâm xôi thôi. Bình thường một dĩa xôi là bòm là đã quá hạnh phúc rồi. Bây giờ được một mâm xôi, tức là mấy chục lần cái thực phẩm mà mình thường có. Còn trong kinh Pháp Hoa thì đại trưởng giả cho cả một gia tài trở thành người kế thừa khi ông ấy còn sống, mà cái người con này run rẩy sợ cái chết sẽ đến với mình, cự tuyệt và trốn bỏ đi. Sau đó đại trưởng giả phải cho cơ hội làm kẻ hốt phân ở trong gia đình, thì anh ấy cảm thấy hài lòng với cái đồng lương ít ỏi, với cái việc làm cực khổ, còn sướng hơn là kẻ đi ăn xin ở ngoài đường phố. Anh ấy cảm thấy như thế là quá sướng rồi. Rồi trải qua 5 tháng nâng cấp lên, cho anh ấy tăng cao vai trò vị trí, đến một thời điểm nhất định anh ấy mới tin rằng mình đích thực là con trưởng giả, cần phải kế thừa cả cái gia tài của trưởng giả thay vì phải đi làm công thợ. Cơm no qua bữa thôi. Do đó chúng ta phải chấm dứt tình trạng chạy theo Phật giáo hải ngoại. Cái hay của Phật giáo hải ngoại chúng ta học, nhưng cái dở, cái mê tín dị đoan, cái sai với đạo Phật của Phật giáo hải ngoại chẳng những chúng ta không theo, mà chúng ta cần phải hướng dẫn mọi người kết thúc đó. Tại đây hậu thân của vua Tamasala tỏ lòng biết ơn Đức Phật. Vì nhờ Đức Phật mà cuộc đời của ông đó, từ cái vực sâu của khổ đau do con xóa ngôi vị chết, ông đã xóa bỏ được hận thù, thực tập tâm linh và tái sanh làm chư thiên. Ông là tán dương bằng cách nhắc lại 6 đặc điểm của chánh pháp như sau. Thứ nhất, có kết quả thiết thực hiện tại. Và đây là thứ đó rất tốt. Các Phật tử tu một thời gian mà thấy là trước đây công ăn của mình đó, nó thịnh vượng, bây giờ đó nó bế tắc. Trước đây đó mình nở được cười vui vẻ, bây giờ chẳng cười gì, méo sọ, bù so. Trước đây đó là ta làm được rất nhiều việc năng động, bây giờ không làm gì hết, thì biết là chúng ta đang tu sai, tu trật, và phải tu đúng. Hai nhỏ, siêu vượt thời gian, tức là quả phước đó không chỉ giới hạn ở kiếp này, nó còn ở những kiếp sau nữa. Ba nhỏ, đến mà thấy, tức là dùng lý trí để đánh giá đạo Phật, chấp nhận đạo Phật, khác đến với bài tin của các tôn giáo. Tin đó là phải chấp nhận một cái giả định chân lý mà mình không kiểm chứng được. Còn thấy nó bằng tri thức, cho nên là không có mê tín dị đoan trong đạo Phật. Nhưng ngày nay đó thì đạo Phật nó truyền bá mê tín dị đoan quá nhiều do ảnh hưởng của Trung Quốc và Tây Tạng. Bốn nhỏ, hướng đến mục đích an vui, tức là lấy cái an vui hạnh phúc để hiện qua nụ cười thư thái thoải mái thảnh thơi, phước báo tăng trưởng, uy tín ngày càng lớn, quần chúng quý trọng mình ngày càng đậm, thì chúng ta biết rằng là chúng ta tu đúng phương pháp, sự nghiệp ngày càng hưng hiển hơn. Năm nhỏ, được người trí tin và tán dương. Nó khác hoàn toàn với tình trạng là được kẻ bình dân tin và quảng bá. Kẻ bình dân thì mê tín, để người bình dân tin nó dễ lắm, chỉ cần hứa hẹn ảo cho họ ăn các bánh vẽ, vẽ ra một cái tương lai thật sự là huy hoàng mà đầu tư thật sự là ít, thì 1 triệu người là hết 910 ta mê rồi. Nó giống như bỏ 10.000 đồng ra một mua vé số trúng được 1.5 tỷ, ai mà không mê. Sổ số kiến thiết chỉ có giá trị kiến thiết nhà nước trong giai đoạn sau năm 75, lúc đó Việt Nam quá nghèo, bị cô lập bởi thế giới do cái hận thù của Mỹ. Ngày nay đất nước đã phát triển, chúng ta phải nên xóa sổ cái sổ số kiến thiết, bởi vì nó chẳng giúp gì cho việc xây dựng nhà nước. Cứ bỏ một ngày đó 30% vé số phải bị hủy đi vì người ta không mua. Còn khi người ta mua là vì mũi lòng trước các cô cậu bé vị thành niên, trước các ông già bà lão khổ đau tật nguyền, họ mua để thể hiện tình thương thôi. Nó làm giàu cho các công ty sổ số. Cái gì mà nó tạo ra nhiều cái hứa hẹn đầu tư ít mà thành quả nhiều là tự động dẫn ta đến mê tín thôi. Không cần mọi quảng cáo người ta cũng đến, mà quảng cáo khéo người ta còn đến đâu. Nhưng rồi chẳng được cái gì, vì nhân quả không thể chiều theo các cái tham vọng mang tính vô minh. Sáu nhỏ, mở rộng cửa bất tử, tức là hướng đến con đường niết bàn, nơi mà con người sẽ kết thúc toàn bộ tái sinh và khổ đau. Đó là bản chất giáo pháp của Đức Phật, được vua Tăng Bà Sa La lặp lại. Sau khi kể xong những vấn đề vừa nêu, thì Dạ Xoa đã tạ từ Đức Phật và tiếp tục làm công việc của mình. Rời khỏi pháp hội xong đó, thì Đức Phật mới nói với A Nan và mọi người, đó là trong thời gian ta vừa yên lặng đó, là vì ta đang đối thoại với hậu thân của vua Tần Bà Sa La. Ông ấy cho chúng ta biết rằng cảnh giới ông ấy tái sanh là Dạ Xoa, tức là làm con người ngoài hành tinh khác. Đây là điều mà lẽ ra ta đã nói cho các ngươi hồi sáng, nhưng mà vì thấy không cần thiết. Kết thúc bài kinh, Đức Phật cũng nói về cảnh giới tái sanh của hàng trăm các Phật tử tại nước Ma Kiệt Đà. Có người tái sanh lại cõi người này ở hành tinh này, có người để tái sanh làm con người ở các hành tinh khác, là tùy theo cái mức độ tu tập chuyển hóa kết thúc các khổ đau. Ở đây toàn một cốt lõi của sự tu khổ hóa, tu chuyển hóa, đó là kết thúc năm trói buộc thấp ở tâm, và kết quả của sự giải thoát đó gọi là tâm giải thoát, là giải thoát ở tâm, gồm có kết thúc tham ái, kết thúc và sân hận, kết thúc và thùy miên hôn trầm, kết thúc và trào cử hối quá, kết thúc thân kiến, kết thúc giới cấm thủ và kết thúc hoài nghi. Khi tâm không còn bị những thứ này trói buộc thì bất cứ ở nơi nào hành giả đó đều đang trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đó là chủ trương thiết thực hiện tại của Đức Phật, và nó cũng là lý do mà Đức Phật rất miễn cưỡng, không buồn, không bận lòng giải thích về cảnh giới tái sanh của đệ tử Ngài sau khi chết. Còn khi giải thích thì Ngài cũng nói rất rõ là tùy thuộc theo năng lực và kết quả chuyển hóa các trói buộc thấp ở tâm mà con người tái sanh ở cảnh giới này hay cảnh giới khác thôi, hoàn toàn chưa có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hay bất cứ một Đức Phật nào. Thì đó là một cái dữ liệu khá lý thú mà chúng ta không nên bỏ qua, nhất là những người truyền bá tịnh độ tâm nên đọc lại bài kinh 18 của trường bộ kinh này để bớt đi các khuynh hướng tư biện theo phong cách của Trung Quốc và can thiệp quá nhiều vào những thứ Đức Phật không có nói, mượn dẫn quá nhiều các bậc cao tăng trong lịch sử mà vốn họ không phải là tác giả để biện hộ cho quan điểm về tịnh độ của mình. Đó là nội dung chính của bài kinh. Thời gian đã hết rồi, xin kết thúc tại đây.